As we visualize this world
buổi họp này đang diễn ra trên khắp thế giới, chúng ta được nhắc nhở rằng không có điều gì có thể so sánh được với cuộc quy tụ này. Ở bất cứ nơi nào, mục đích của phiên họp chức tử tế Đại hội Trung ương và giảng dạy cho những người nắm giữ chức tử tế về việc chúng ta là nên là những người như thế nào và soi dẫn chúng ta đạt được điều lý tưởng đó. Khi tôi còn là một người nắm giữ chức tử tế ở Hawaii cách đây nửa thế kỷ, và khi còn là một người truyền giáo ở Anh, chúng tôi thường quy tụ trong các nhà hội và với nỗ lực mạnh liệt lắng nghe phiên họp chức tử tế qua đường dây điện thoại. Trong những năm sau đó, hệ thống vệ tinh cho phép các chương trình phát sóng đến các địa điểm giáo hội đã được chọn với những cái đĩa tiếp sóng rất lớn để chúng ta có thể lắng nghe lẫn xem các buổi họp. Chúng ta đã kinh ngạc trước công nghệ đó. Có rất ít người có thể tưởng tượng được thế giới ngày nay khi bất cứ ai cũng có thể truy cập vào Internet với điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc máy vi tính để tiếp nhận các sứ điệp của buổi họp này. Tuy nhiên, cách tiếp cận được gia tăng rộng rãi này với tiếng nói của các tôi tớ của Chúa mà cũng như là làm trên tiếng nói của Chúa đều không hữu dụng nhiều trừ khi chúng ta sẵn sàng tiếp nhận lời Ngài và sau đó làm theo lời đó. Nói một cách giản dị mục đích của Đại hội Trung ương và của phiên họp chức tử tế này chỉ được làm tròn nếu chúng ta sẵn sàng hành động, nếu chúng ta sẵn sàng thay đổi. Cách đây vài thập niên, tôi đang phục vụ với tư cách là một giám trợ. Trong một thời gian dài, tôi thường xuyên họp với một người trong tiểu giáo khu của chúng tôi. Anh này lớn tuổi hơn tôi. Mối quan hệ giữa vợ chồng anh ta đang gặp rắc rối. Và con cái của anh ta xa lánh anh ta. Anh ta cố gắng để giữ việc làm, không có bạn bè thân thiết và cảm thấy quá khó để giao tiếp với các tín hữu trong tiểu giáo khu, nên cuối cùng anh ta đã không muốn phục vụ trong giáo hội. Trong một cuộc thảo luận căng thẳng về những thử thách trong cuộc sống của mình, anh ta nghiêng người về phía tôi, điều đã kết thúc cuộc nói chuyện cuối cùng trong vô số cuộc nói chuyện của chúng tôi và nói, thưa giám trợ, tôi dễ nổi nóng. Và tiếng tôi như thế đấy. Câu nói đó và đêm hôm ấy làm tôi sửng sốt và đã ám ảnh tôi kể từ lúc ấy. Một khi người này đã quyết định, một khi bất cứ ai trong chúng ta đã kết luận là tiếng tôi như thế đấy, thì chúng ta từ bỏ khả năng của mình để thay đổi. Chúng ta cũng có thể từ bỏ các nỗ lực của mình để cải thiện bản thân mình trong cuộc sống này. Không còn hy vọng để thay đổi tốt hơn nữa. Mặc dù một số người trong chúng ta có thể nghĩ điều tôi nói đây không mô tả chính họ, nhưng có lẽ mỗi người chúng ta đều đã cho thấy ít nhất một hoặc hai thói quen xấu. Tiếng tôi như thế đấy. Vâng, chúng ta nhóm họp trong buổi họp chức tử tế này vì con người hiện tại của chúng ta chứ không phải là con người mà chúng ta có thể trở thành. Chúng ta nhóm họp ở đây buổi tối hôm nay trong danh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta nhóm họp với sự tin tưởng rằng sự chuộc tội của Ngài ban cho mỗi người chúng ta khả năng để thay đổi, bất kể sự yếu kém, yếu đuối, thói nghiện của chúng ta là gì đi nữa. Chúng ta nhóm họp với hy vọng rằng tương lai của chúng ta đều có thể được tốt hơn. Khi chúng ta tham dự buổi họp này với chủ ý thật sự để thay đổi, thì Thánh Linh có thể tiếp cận trọn vẹn với tâm trí của chúng ta, như Chúa đã mặc khải cho tiên tri Joseph Smith. Và chuyên rằng, nếu họ thực hành đức tin nơi ta, hãy ghi nhớ đức tin là một nguyên tắc của quyền năng và hành động. Hãy nhớ, thì ta sẽ đổ Thánh Linh của ta lên họ và ngài họ cùng nhau họp hội họp. Điều đó có nghĩa là tối hôm nay đây. Nếu các anh em nghĩ rằng những thử thách của mình không thể vượt qua được, thì tôi xin kể cho các anh em nghe về một người mà chúng tôi đã gặp trong một ngôi làng nhỏ ở bên ngoài Hyperland, Ấn Độ vào năm 2006. Người này là một tấm gương sáng về việc sẵn lòng thay đổi. Aparalo Nulu sinh ra ở vùng nông thôn Ấn Độ. Vào lúc 3 tuổi, anh mắc bệnh bại liệt và bị tàn tật. Xã hội của anh đã dạy cho anh biết rằng tiềm năng của anh bị hạn chế nghiêm trọng. Tuy nhiên, khi là thiếu niên, anh đã gặp những người truyền giáo của chúng ta. Họ đã dạy anh về một tiềm năng lớn lao hơn trong cuộc sống này, lẫn trong thời vĩnh cửu mai sau. Anh chịu phép báp têm và được làm lễ xác nhận là tín hữu của giáo hội. Với một tầm nhìn cao về bản thân và tiềm năng của mình một cách đáng kể. Anh đã đặt ra mục tiêu để nhận được chức chủ tế Melchizedek và phục vụ truyền giáo toàn thời gian. Năm 1986, anh đã xác phong là anh cả và được kêu gọi phục vụ Ấn Độ. Việc đi bộ không dễ dàng. Dễ dàng, anh đã cố gắng hết sức để mỗi tay cầm một cây gậy và anh thường té ngã, nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Anh đã lập cam kết là sẽ phục vụ truyền giáo một cách vinh dự và tận tụy, và anh đã làm đúng như vậy. Khi chúng tôi gặp anh Nulu gần 20 năm sau khi anh phục vụ truyền giáo, anh vui vẻ chào đón chúng tôi ở cuối con đường và dẫn chúng tôi đến một con đường đất gập ghềnh đến căn nhà có hai phòng nơi anh đang sống với vợ và ba đứa con. Đó là một ngày nóng nực và khó chịu. Anh vẫn còn gặp khó khăn khi bước đi, nhưng không hề tự mình ta thán. Qua nỗ lực chuyên cần cá nhân, anh đã trở thành giáo viên dạy học cho các trẻ em trong làng. Khi chúng tôi bước vào căn nhà khiêm tốn của anh, ngay lập tức anh đưa tôi đến một góc nhà và lấy ra một cái hộp có chứa tài sản quan trọng nhất của anh. Anh muốn tôi thấy một mảnh giấy. Mảnh giấy ghi rằng, với lời chúc tốt đẹp và phước lành cho anh cả Nulu, một người truyền giáo can đảm và hạnh phúc. Đây ngày 25 tháng 6 năm 1987, ký tên Boyd K. Packer. Vào dịp đó, Chủ tịch Packer lúc bấy giờ là anh cả Packer đã đến thăm Ấn Độ và đã nói chuyện với một nhóm người truyền giáo. Chủ tịch khẳng định với anh cả Nulu về tiềm năng của anh ấy. Nói tóm lại, vào cái ngày năm 2006 hôm đó, anh Nulu đã nói với tôi là phúc âm đã thay đổi anh một cách vĩnh viễn. Trong chuyến đi thăm nhà gia đình Nulu này, chúng tôi đã đi cùng với Chủ tịch Bible Truyền giáo. Ông đến đó để phỏng vấn anh Nulu, vợ của anh và các con của anh, để cha mẹ nhận được lễ thiên ân của họ và được làm lễ gan bó, và cho con cái được làm lễ gan bó với cha mẹ chúng. Chúng tôi cũng đã trình bày với gia đình này về việc thu xếp họ để đi đền thờ Hồng Kông Trung Quốc để làm các giáo lễ này. Họ khóc với niềm vui vì giấc mơ họ đã chờ đợi từ lâu giờ sắp được thực hiện. Một người nắm giữ chức tử tế của Thượng Đế được kỳ vọng điều gì? Chúng ta cần phải thay đổi điều gì để trở thành những người mà chúng ta nên trở thành? Tôi xin đưa ra ba đề nghị. Một, chúng ta cần phải là những người đàn ông xứng đáng để nắm giữ chức tử tế, cho dù chúng ta là các thiếu niên nắm giữ chức tử tế Aaron hoặc những người đàn ông mang chức tử tế Melchizedek, thì chúng ta cũng cần phải là những người đàn ông có chức tử tế, cho thấy mức độ trưởng thành về phần thuộc linh vì chúng ta đã lập các giao ước. Như Phaolô đã nói, khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tưởng tượng như con trẻ, suy xét như con trẻ, khi tôi đã thành nhân bền, bỏ những điều thuộc về con trẻ. Chúng ta cần phải khác biệt vì chúng ta nắm giữ chức tử tế, không kiêu căng hay ngạo mạn hoặc hầm hĩnh, mà phải khiêm tốn, dễ dãi và nhu mì. Việc nhận được chức tử tế và các chức phẩm khác nhau của chức đó phải có một ý nghĩa nào đó đối với chúng ta. Đó không phải là một việc làm cho có lẽ tự động xảy ra ở vào một độ tuổi nào đó, nhưng phải là một hành động thiêng liêng của giáo ước đã được lập một cách thận trọng. Chúng ta nên cảm thấy vinh dự và biết ơn đến mức mọi hành động của chúng ta đều thể hiện điều đó. Nếu chúng ta ít khi nghĩ đến chức tử tế, thì chúng ta cần phải thay đổi. Số 2, chúng ta cần phải phục vụ. Khía cạnh cơ bản của việc nắm giữ chức tử tế là phải làm viên hiển chức vụ kêu gọi của chúng ta bằng cách phục vụ những người khác. Chúng ta không nên là loại người tránh bổn phận quan trọng, nhất là phục vụ vợ con của mình, không chấp nhận hoặc thụ động trong việc làm tròn chức vụ kêu gọi trong giáo hội, hoặc không quan tâm đến những người khác, trừ khi đó là điều thuận tiện. Đấng Cứu Rỗi đã phán, ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Và sau đó, Ngài phán thêm, nếu các ngươi yêu mến ta, thì các ngươi hãy phục vụ ta. Tính ích kỷ là sự tương phản với trách nhiệm của chức tử tế. Và nếu đây là một cá tính của chúng ta, thì chúng ta cần phải thay đổi. Số 3, chúng ta cần phải xứng đáng. Tôi có thể không có khả năng như anh cả Holland. Khi ông nói trong một phiên họp chức tử tế cách đây một vài năm, để đứng rất gần các anh em đối diện với giọng nói đầy phấn khởi và kết lệ. Nhưng các anh em thân mến, chúng ta cần phải trở nên nhận thức được rằng làm thế nào một số sinh hoạt mà hiện nay thường được chấp nhận trên thế gian đang hạn chế quyền năng của chúng ta trong chức tử tế. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình còn để bị cam dỗ, cho dù chỉ một mức độ nhỏ bởi hình ảnh sát bao khiêu dâm hoặc vi phạm luật trinh khiết hay sự bất lương dưới bất cứ hình thức nào và không có ảnh hưởng xấu đến chúng ta và gia đình mình, thì chúng ta đang bị lừa dối đó. Moroni nói, phải lưu ý làm tất cả mọi việc một cách xứng đáng. Chúa đã chỉ thị một cách mạnh mẽ, và giờ đây ta ban cho các ngươi một lệnh truyền là phải coi chừng về bản thân mình và chuyên tâm chú ý đến những lời về cuộc sống vĩnh cửu. Nếu có bất kỳ tội lỗi nào chưa được giải quyết mà cản trở sự xứng đáng của chúng ta, thì chúng ta cần phải thay đổi. Câu trả lời đầy đủ duy nhất cho câu hỏi do Chúa Giêsu Kitô đặt ra, các ngươi nên là những người như thế nào? Chính là câu trả lời xúc thích và sâu sắc mà Ngài đã đưa ra. Các ngươi phải giống như ta vậy. Lời mời gọi hãy đến cùng Đấng Kitô để được toàn thiện trong Ngài. Cả hai điều yêu cầu và kỳ vọng sẽ có sự thay đổi. Ngài đã thương xót không bỏ chúng ta một mình. Và nếu loài người đến cùng ta, ta sẽ chỉ cho họ thấy sự yếu kém của họ. Ta sẽ làm cho những điều yếu kém trở nên mạnh mẽ đối với họ. Nhờ vào sự chuộc tội của Đấng Cứu Rỗi, chúng ta có thể thay đổi. Tôi chắc chắn điều này là như vậy trong tôn danh của Chúa Giêsu Kitô. Amen.